chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, gần thứ sáu rồi.
Gần thứ sáu rồi, có bộ anh Dương Phục, anh vui dễ sợ luôn á. Gần thứ sáu rồi thì làm gì nữa, nhưng mà cũng báo cho anh Dương Phục với Quang Hưng biết rằng cái máy computer của Thu Nga bây giờ nó hiện thời nó đang làm reo. Nó nói nó update cái gì không biết, nhưng mà nó chỉ nhìn Thu Nga thôi chứ nó không có làm gì hết trơn á. Nó chạy rất là từ từ. Tuy nhiên cái thời tiết ở đây thì ướt át vô cùng, mưa hoài thôi. Nhưng mà Quang Hưng nói là cái mực nước hồ mà Quang Hưng cần đó, nó vẫn còn thiếu tới 10 inches lận. Cho nên cứ tha hồ mà mưa, không có cho anh Dương Phục mưa nữa, là tại vì cho anh mưa rồi là mình cũng không có đủ nước, phải không Quang Hưng?
Ở bên này đó thì mình đi tắm thì vừa đủ, tại vì cái mực nước nó cạn cũng không có sao. Nhưng mà nếu mà cái mực nước cạn quá, Dương Phục mà anh lên đây mà anh nhảy xuống hồ mà anh tắm là thế nào anh cũng lòi cái lưng của anh lên thôi. Dạ vâng, nước cạn quá.
Anh đừng nói thế. Nhảy xuống đó thì nguyên cái trọng lượng nó làm cho trào hết ra ngoài phiền lắm á.
Cũng có lý.
Vâng, chị Thu Nga than phiền là cái máy computer của chị nó cứ nhìn chị thôi mà nó không nhúc nhích chị.
Nó không nhúc nhích chị. Nó nhìn hồi nãy giờ.
Bây giờ chừng mắt nhìn lại một hồi xem nó có nhúc nhích không chị ạ. Thế nhưng mà anh chị em chúng tôi thường thường mỗi buổi sáng thì lệ thuộc vào cái máy ghê gớm lắm. Không có cái máy nó không có ra tin, là bởi vì chúng tôi là phải duyệt qua những cái hệ thống tin khắp nơi trên thế giới vào buổi sáng đầu ngày, thành thử phải đến sớm trước giờ phát thanh rất là lâu để duyệt qua, chọn tin, làm đủ thứ mọi, mà cái máy nó không nhúc nhích thì không biết làm sao.
Mà mở mắt trừng nó thì nó bò rất là chậm chạp. Nhưng mà anh Dương Phục cứ nói đi, hy vọng rằng khi mà anh nói xong thì nó catch up với anh thôi.
Vâng, anh chị em chúng tôi thì cứ một mắt nhìn trên TV, rồi một mắt nhìn vào cái máy computer để xem nó nhảy ra cái tin. Và chúng tôi bao giờ cũng muốn là những cái tin mới nhất, thành thử nó làm việc đôi khi mà không có cái máy hay là vì lý do gì đó mà nó trục trặc thì rất là phiền. Thành ra đôi khi quý thính giả nghe là anh Quang Hưng đó, anh cứ nói vòng vo, mà mới hội tề chỉ là chờ xem cái máy nó có nhúc nhích không. Vâng, đó là một chút hậu trường vấn đề làm tin buổi sáng. Tin tức sáng ngày hôm nay đó thì lại nói về cái hoạt động của cái nhóm ISIS, là cái nhóm mà đột nhiên nổi tiếng khắp thế giới vì những cái hành động tàn bạo ở bên Iraq và Syria. Những cái cuộc không kích của Hoa Kỳ và đồng minh tưởng rằng là có thể làm xẹp bớt đi cái hoạt động của ISIS, nhưng mà không, càng ngày càng gia tăng. Và ngày hôm qua đó thì đã có cái bản tin đã được loan báo đến quý thính giả là việc ông Thủ tướng Orái, ông Abadi đến tận Mỹ, đến tận tòa Bạch Ốc để mà cầu cạnh xin những cái viện trợ đặc biệt về quân sự. Nhưng mà hôm qua thì tất cả các bản tin đều loan báo rõ ràng ông Tổng thống Obama, ông ấy chỉ cam kết cái khoản viện trợ nhân đạo mà thôi, tức là cái số tiền 205 triệu Mỹ Kim chỉ được dùng vào những cái công việc không có tính cách quân sự, và ông không nói chỉ đến cái chuyện mà gia tăng những cái nỗ lực quân sự để mà yểm trợ cho bên Iraq, mặc dù là Hoa Kỳ đang dẫn đầu cái chiến dịch không kích Iraq để mà yểm trợ cái lực lượng địa phương ở dưới đất của Iraq, nhưng mà không có chặn được những cái bước tiến quân của bên ISIS. Ngày hôm nay đó thì lại có tin tức là cái nhóm ISIS càng ngày càng chiếm thêm cái lãnh thổ ở bên Iraq. Bây giờ đó thì lại thêm cái bên ngoài cái thủ phủ Anbar, là một trong những cái tỉnh mà rất là quan trọng sát với thủ đô Baghdad đã bị ISIS chiếm mất. Và hiện nay đó thì vùng đông bắc của bên Iraq thì gần như là rất là nhiều tỉnh đã bị ở dưới quyền của Iraq. Và các phần tử chiếm đóng đất của bên nhóm ISIS đó thì hành động rất là tàn bạo. Và một cái báo cáo mới nhất của cái tổ chức về nhân quyền đó đã đưa ra những cái bản báo cáo cho thấy là nhóm ISIS đã cưỡng hiếp những cái người dân địa phương ở những cái tỉnh mà chúng chiếm được, mà không phải là cưỡng hiếp lẻ tẻ do cái từng cá nhân của các binh sĩ của bên ISIS, mà nó có một cái chủ trương và có một kế hoạch là bắt hết tất cả những phụ nữ ở trong khu vực đó, tách riêng ra khỏi gia đình và lần lượt là cưỡng hiếp và tấn công tình dục mà các phụ nữ, ngay cả những cái trẻ em gái nhỏ. Thì đây cũng là một cái tình trạng đáng kinh khiếp mới mà tổ chức nhân quyền đã lên tiếng để mà thúc giục thế giới hãy làm cách nào để cho các thường dân ở trong các vùng mà chiến trận như thế này được tôn trọng nhân quyền, ít nhất là các em trẻ em gái đó thoát khỏi được cái nạn mà cưỡng hiếp tập thể như vậy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, bây giờ cái computer nó mới nói bà ơi bà đừng có turn to off, tại bây giờ tôi mới bắt đầu restart. Mời Quán Hưng.
À, đúng như vậy anh, giống như anh Phục có nói đó, ngày hôm nay đó là cái bên phía bên nhà nước Hồi giáo là họ cũng đã chiếm một số bên ngoài cái lãnh thổ của cái thủ phủ gọi là cái tỉnh Anbar ở bên Iraq. Và trong cái cuộc hành quân vừa rồi đó để mà chiếm lại một số cái thành phố này đó, thì phía bên liên quân của Hoa Kỳ là trong suốt cái thời gian tháng vừa qua đã sử dụng máy bay để mà không kích trong cái lãnh thổ của Iraq. Ngày hôm qua, sau khi mà ông thủ tướng của Iraq là ông Abadi có hội kiến với là tổng thống Barack Obama, thì ông cũng xin là Hoa Kỳ nên viện trợ thêm một số tiền nữa, và tổng thống Barack Obama thì cũng đã cam kết là sẽ viện trợ nhân đạo với cái số tiền lên tới là 205 triệu Mỹ Kim. Cái tình hình ở bên Iraq thực sự là Hoa Kỳ cần phải nhúng tay thêm nữa, mặc dù là phía bên cái nhóm mà ISIS đó, thì nó bị mất một phần đất của những cái khu vực khác, nhưng mà sau đó lại chiếm đến một số những cái khu vực khác nữa, mà đi đến đâu thì người dân cũng sợ hãi, bởi vì cái nhóm này là họ sử dụng vũ lực hoặc là họ sử dụng những cái trường hợp như là khủng bố cái tinh thần của những cái người, những cái khu phố mà họ đến đây. Thưa quý vị, là nói trở lại cái chuyện mà chúng ta nói rất là nhiều lần về cái chuyến bay 370 đó, thì sáng ngày hôm nay là có nhiều tin tức có liên quan về cái chuyến bay này, nhưng mà cái trường hợp phía bên Malaysia thì họ có nói là họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cái chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, tức là cái chuyến máy bay 370. Cái chuyến máy bay này mất tích vào tháng 3, tức là ngày mùng 8 của năm ngoái, mà cái số người cho tới giờ phút này vẫn không có tìm thấy là 239 người, mà đa số là người Trung Quốc. Thì bây giờ người ta đang cố gắng là tìm kiếm trong một cái khu vực rộng hơn, tức là khoảng 23.000 dặm vuông ở trên Ấn Độ Dương để mà cố tìm kiếm cho cái chiếc máy bay này. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà họ không tìm kiếm được vào cuối tháng 5 này đó, thì theo như ông Bộ trưởng về Giao thông của Malaysia là ông Lai, ông này có nói là Malaysia cũng như là Úc và Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về cái việc mà đi tìm kiếm cái chiếc Boeing 777 này. Họ sẽ nới rộng ra, và bởi vì họ đang tìm kiếm vào khoảng 61% cái khu vực mà họ quy định rồi. Còn lại những cái khu vực như là 39% nữa thì sẽ kết thúc vào tháng 5. Nhưng mà cái số tiền mà họ có thể kiếm cho bằng được cái chiếc máy bay bay từ Kuala Lumpur cho đến Bắc Kinh, trong đó có 239 người trên khoang, có thể là người ta vẫn chưa biết, nhưng mà cái nhiều người thì nghĩ rằng nó đã lao xuống biển Ấn Độ Dương rồi. Thì cái chi phí để mà chi trả cho cái việc này nghe nói là lên tới cả 120 mấy triệu Mỹ Kim, tức là vào khoảng 93.6 triệu đô la Mỹ đó. Thì hai bên Malaysia và phía bên Úc sẽ chịu về cái gánh nặng tài phí này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, bây giờ thì cái máy của Thu Nga bây giờ nó cũng lên đôi chút rồi. Nhưng mà về cái việc mà máy bay mà của Quang Hưng nói đó, thì bây giờ người ta cũng quay trở lại cái việc đó, thì cũng giống như cái việc mà về cái việc mà vớt phà Siêu cũng vậy nữa. Bây giờ đó, Tổng thống của Nam Hàn là cam kết sẽ nâng phà Siêu lên vào lúc mà nước này đang kỷ niệm một năm ngày chuyến phà gặp nạn. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Và tổng số là 304 người, hầu hết là học sinh, đã thiệt mạng khi mà phà chìm ở ngoài khơi ở đảo Jindo. Và khi đó thì con phà đang chở quá, nghĩa là quá sức, và được tái thiết kế bất hợp pháp. Và cái vụ tai nạn đã làm cho cả nước đau khổ và giận dữ, và đó có những cái lời mà chỉ trích nặng nề về cái tiêu chuẩn an toàn cũng như là cái việc mà cứu trợ họ nói rằng không có nỗ lực đúng mức. Và các thợ lặn chỉ mới vớt lên được 9 thi thể mà thôi. Và thân nhân những người gặp nạn đòi nói là cái chiếc phà cần phải được trục vớt lên để tìm xác những người xấu số. Và chính phủ nói là cái việc đưa con phà sẽ lên tới tốn tới 110 triệu đô la. Và trước đó đã từ chối để thực hiện cái việc này. Thế nhưng mà Tổng thống Park Geun-hye khi mà phát biểu tại một hải cảng ở biển Jindo nói rằng bà sẽ làm cho mọi bước cần thiết để vớt cái con tàu lên vào ngày sớm nhất. Và Quốc hội Nam Hàn cũng đã ra cái nghị quyết là kêu gọi chính phủ hãy bảo đảm cái việc mà trục vớt con cái phà này một cách nhanh chóng. Bởi đó là con đường dẫn tới cái sự mà hàn gắn linh hồn của các nạn nhân, những người sống sót và các gia đình đã chịu đau thương như vậy. Thế nhưng các học nói là có cái tin nói rằng các gia đình và các học sinh mất tích vẫn đang lo lắng về cái kế hoạch mà trục vớt, và nói là tuyên bố của bà Park là mờ nhạt, mang mật cái tính cách chính trị thôi, chứ không biết là bà có làm hay không. Anh Dương Phục.
Hôm nay thì đã giữa tháng 4, ngày 16 tháng 4 rồi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới ngày 30 tháng 4, đúng 40 năm trước đây, Cộng sản đã xâm lăng và chiếm miền Nam Việt Nam. Năm nay đó thì kỷ niệm 40 năm có rất là nhiều những cái tổ chức cộng đồng người Việt ở khắp nơi, tổ chức lớn dưới nhiều hình thức khác nhau, biểu tình, hội thảo vân vân. Và báo chí Mỹ cũng nhân dịp này cũng ôn lại những cái hình ảnh của 40 năm trước, và đăng lại một số những cái hình của các phong trào phản chiến đối với cuộc chiến ở Việt Nam trong cái thành phần trẻ, tức là đa số là phát xuất từ các trường đại học. Cái làn sóng biểu tình phản đối mà nó mạnh rầm rộ nhất là ở trong những cái thập niên 60 và 70, và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến cái việc mà kết thúc cuộc chiến trước đây 40 năm. Những hình ảnh được đưa ra bây giờ cho thấy rằng là cuộc biểu tình nó lớn rầm rộ đến cái độ là khoảng đã có lần khoảng trên 500 người đổ xuống đường ở tại Hoa Thành Đốn để tham gia một cái cuộc biểu tình được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và cũng chính vì thế cho nên ông Tổng thống thời đó Richard Nixon đã bị bó tay, bởi vì vào ngày 30 năm 1970 đó, tức là 5 năm trước cái ngày mà chúng ta mất nước đó, thì ông Nixon còn tuyên bố là sẽ đưa thêm quân Hoa Kỳ đến Việt Nam. Thế nhưng mà ngay lập tức những cái cuộc biểu tình quy mô đã được tổ chức khắp nơi ở trên toàn quốc nước Mỹ. Vì thế cho nên các nhà viết lại những cuộc chiến Việt Nam đều cho rằng là cái cuộc chiến ở Việt Nam nó kết thúc ở trên đường phố của Hoa Kỳ hơn là ở tại mặt trận Việt Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không yếu kém, không bị thua, thế nhưng mà cái thua là cái thua ở tại ngay cái chính trường ở Hoa Kỳ, đã cúp viện trợ quân sự khiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bó tay. Và bây giờ 40 năm sau, những cái hình ảnh này đã được chiếu lại thì thấy rõ rằng chị Thu Anh, Quang Hưng thấy làm Tổng thống nước Mỹ cũng vất vả lắm. Ấy thế mà bây giờ bà Hillary Clinton của chị Thu Nga vẫn nhào ra đòi làm phụ nữ đầu tiên thành Tổng thống nước Mỹ như thường. Hình ảnh ở trên TV bây giờ đương chiếu bà Hillary Clinton sau khi bà ấy tuyên bố đó, thì rất là có nhiều bài báo và những cái cuộc mà thăm dò được đưa ra thì cho thấy rằng là 57 cử tri Mỹ cho rằng là bà Clinton sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Mừng không chị Thu Nga?
Dạ vâng, coi bộ là mừng lắm, nhưng mà dân chủ cũng đã 8 năm rồi anh ơi. Dân chủ mà chắc chắn là không có lên nữa đâu, nhưng mà biết đâu người ta lại khoái cái bà này thì sao. Nhưng mà nói về cái việc mà 30 tháng 4 và phản chiến đó thì quả đúng như vậy. Phản chiến đã đóng góp một cái phần rất là lớn vào cái việc mà sụp đổ của miền Nam. Vì vậy cho nên khi mà cứ 30 tháng 4 tới thì chúng ta rất là ngậm ngùi. Tại vì một quân đội mà hùng mạnh như vậy, can đảm như vậy, can trường như vậy mà phải đành mà bó tay. Rồi một đất nước mà yêu mến dân chủ tự do như vậy mà cuối cùng rơi vào tay Cộng sản, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Cộng sản đã chiếm đất để mà bán đất, chiếm nước để mà bán nước, rồi giành dân để mà hành hạ dân. Nhưng mà nói về cái việc mà Tổng thống Mỹ thì không biết rằng làm Tổng thống thì nó cũng mệt lắm, đi đâu thì cũng phải có kè kè cái người mà đi theo, không biết ham cái gì mà đi làm. Nhưng mà rõ ràng như vậy, bà Hillary này rõ ràng là không kèn không trống, ồn ào là nhận xét của nhà báo về cái sự mà vận động tranh cử của bà Hillary Clinton vừa mới bắt đầu. Và bà này người ta cho rằng là nổi tiếng nhất thế giới, đã tiếp xúc với từng nhóm nhỏ cử tri tại tiểu bang Iowa, nơi hy vọng của bà bị dập tắt trong lần tranh cử trước. Và cũng bà không có mở cái cuộc họp đông người. Bà Clinton lên tiếng về cái chính sách giáo dục tại trường cộng đồng Kirkwood trước 22 người thôi, và một số phóng viên ở thị trấn Monticello, quy tụ các nhà buôn nông nghiệp, kim khí, cũng như là một vài cái việc làm ăn khác, và một tiệm ăn Mexico lọt giữa cánh đồng của tiểu bang Iowa. Và có một cái bản tin trước đây nói là bà đi vào một cái nhà hàng mễ mà người ta không nhận ra tại vì bà đeo kiếng đen. Sau đó thì họ nhận ra thì họ mừng quá. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là cựu ngoại trưởng, cựu nghị sĩ, cựu đệ nhất phu nhân khẳng định với thường dân Iowa rằng bà đến đây để bắt đầu đối thoại, để nghe biết các suy nghĩ và các thách thức mà các bạn thấy ở đây. Và vâng, bạn Hưng sẽ thích bà Clinton lắm đó.
Vâng, bà Clinton là một trong những cái người mà có hội đủ tất cả những cái điều kiện hoặc là cái khả năng để có thể trở thành một vị tổng thống, nhưng mà có điều là bà giống chị Thu Nga. Có nghĩa là lúc nào cũng kè kè cái điện thoại. Cái điện thoại cầm tay. Bà tới đâu là bà ông check email rồi bà coi là có ai thách cho bà hay không.
Coi bà... Facebook.
Dạ vâng. Bây giờ đó thì người ta sợ rằng nhất là đảng Cộng Hòa, đối với lại bà Clinton thì tiền bạc rất là nhiều. Cái lý do là trong suốt cái thời gian 8 năm là đệ nhất phu nhân tại tòa Bạch Ốc thì bà đi khá nhiều nơi. Rồi sau đó bà trở thành là ngoại trưởng dưới cái thời của ông Obama trong vòng 4 năm. Thì cái sự liên hệ của bà rất là rộng rãi đối với lại các quốc gia ở vùng Trung Đông, với lại các quốc gia khác ở Tây, ở khắp nơi trên thế giới. Người ta sợ cái chỗ là những cái quốc gia vùng Trung Đông, tức là dầu hỏa đó, là một đống tiền vàng. Sợ rằng nếu mà những cái quốc gia này ủng hộ cho bà Clinton trong cái cuộc vận động tranh cử này đấy, thì tiền bạc của bà Hillary Clinton trong cái chương trình vận động nó phong phú vô cùng. Tuy nhiên thì có thể là theo như là những cái tin tức sáng ngày hôm nay cho thấy thì có thể chỉ cho phép một số những cái quốc gia có sự liên hệ mật thiết với lại Hoa Kỳ có thể đóng góp trong cái chương trình vận động của bà Hillary Clinton mà thôi. Đặc biệt là trong cái một cái tổ chức do chính bà Hillary Clinton và cựu tổng thống Bill Clinton đã thành lập ra, là có thể cho phép những cái chính phủ như là Úc, Canada, Đức, Hà Lan hay là Na Uy hoặc là Anh Quốc có thể đóng góp cho cái tổ chức này mà thôi. Bởi vì đó là nếu cái số tiền mà bà Clinton có thể nhận được nhiều quá, nó cũng có thể sẽ khuynh đảo trong cái cuộc vận động tranh cử sắp tới. Bây giờ trở qua về một cái điều mà nhiều người nói không có ai chú ý đến nhiều lắm, ngay cả anh Dương Phục không biết là chị Thu Nga cũng vậy, chỉ có chú ý đến cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 này. Nhưng mà người ta không thấy được rằng là ngay ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang của Cộng sản Việt Nam dẫn một cái phái đoàn đã đến Hòa Thiện Đốn từ ngày hôm qua và sẽ ở lại cho tới ngày 20, trong cái chuyến đi mà từ cái ngày 15 cho tới ngày 20 tháng 3 vừa rồi đó, tức là vào khoảng một tháng thì không có ai nói đến cái chuyến đi này của ông cả. Ông đến Hoa Kỳ mà cái chuyến đi này đó thì giới truyền thông nghĩ rằng đây chỉ là một trong những cái chuyến đi trao đổi thông thường giữa các bộ trưởng mà thôi. Nhưng mà báo chí thì cái nội dung của nó không phải vậy. Đây là một trong những cái chuyến đi mà người ta nghĩ rằng nó sẽ bình thường hóa hoàn toàn cái sự liên hệ ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ, và cũng là cái chuyến đi để mà chuẩn bị cho ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hoa Kỳ trong cái tháng 6 này. Thì người ta thấy cái tầm quan trọng của cái chuyến đi này, và người ta cũng nói đến là cái việc là Hoa Kỳ cũng sẽ phải trợ giúp Cộng sản Việt Nam cho cái vấn đề Biển Đông và vấn đề an ninh khu vực này đã, anh Dương Phục.
Cái chuyến đi cùng Đức Vua Trọng kỳ này nó có nhiều cái đặc điểm được loan báo cổ động từ phía Việt Nam thì bảo rằng là đây là cái đánh dấu 20 năm có cái bang giao mà chính thức giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng đó với chức vụ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản nó không phải là đại diện cho một chính quyền. Vì thế người ta không biết rằng là ông Tổng thống Obama, Tòa Bạch Ốc sẽ đón tiếp ở cái mức độ như thế nào. Nguyễn Tông Dũng với chức vụ Thủ tướng đã sang đây nhiều lần, Trương Tấn Sang với chức vụ là Chủ tịch Nhà nước thì cũng được đón tiếp với cái cương vị đó. Nhưng và chỉ là một người Tổng Bí thư của một đảng thôi thì sẽ được đón tiếp như thế nào ở tại Hoa Kỳ trên cái phương diện mà nghi lễ. Ông Nguyễn Phú Trọng thì vừa mới sang Bắc Kinh, vừa được Tập Cẩm Bình để đón tiếp đặc biệt là long trọng hơn những cái thường lệ, những cái chuyến đi trước của Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh. Tập Cẩm Bình là còn trải thảm đỏ đại sảnh đường đón tiếp, rồi cùng duyệt qua những cái đoàn người đón chào ngoài đường phố chung với Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà bây giờ khi sang Mỹ, cái câu hỏi đặt ra là như thế nào? Vì thế cho nên có nhiều phái đoàn đã đi trước tiền phong để mà điều đình về vấn đề đón tiếp. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, không phải là lần đầu, đã từ tháng trước đã sang rồi để mà bàn, gọi là bàn về vấn đề an ninh, tăng cường những cái yểm trợ về phương diện là cảnh sát. Và Kim Ngân là Phó Chủ tịch của Quốc hội thì cũng theo ông Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh, nhưng mà cái ngày cuối cùng ở Bắc Kinh là bà bay thẳng sang bên Mỹ, hướng dẫn một phái đoàn 15 người để mà đến gọi là dự một cái khóa huấn luyện đặc biệt về vấn đề quản trị ở tại trường đại học Harvard. Thì đó là những cái tin đồn đãi chung quanh cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ cũng chưa chắc ngày giờ như thế nào. Lúc mới đầu nói tháng 5, sau rồi tháng 6 và có thể là tháng 7, và có thể là Nguyễn Phú Trọng cũng ngại và muốn tránh né cái ngày kỷ niệm, cái tháng kỷ niệm 40 năm mà cộng đồng Việt Nam ở đây thì chắc chắn sẽ có những cái vụ mà giàn trào như thường lệ đối với lại như trước đây như Trương Tấn Sang hay Nguyễn Tấn Dũng. Thành thử đó cũng là một trong những cái cần phải điều đình trước khi đi. Trở lại có một cái tin này để cho tặng riêng cho chị Thu Nga, tại vì chị Thu Nga không biết tại sao chị rất là yêu ái cái ông lãnh tụ trẻ tuổi ở bên Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, mà chị Thu Nga cứ để thêm cái dấu hỏi là Kim Jong Un đó. Ngày hôm qua đó ở tại Bắc Triều Tiên lễ lớn lắm, và đây là một cái lễ lớn nhất mà đánh dấu cái ngày sinh của ông Kim Il Sung, tức là ông nội của ông Kim Jong Un hiện nay. Những cái cuộc diễn binh đã diễn ra để mở đầu một cái ngày lễ hội kéo dài cả tuần lễ để kỷ niệm gọi là cái ngày sinh nhật thứ 103 của ông cố lãnh tụ này, người đã lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tục, xong rồi truyền qua ông bố của Kim Jong Un, rồi lại truyền qua hiện nay là Kim Jong Un, tức là ba đời lãnh đạo đất nước này. Có lẽ là chưa thấy một cái nước cộng sản nào mà lại cha truyền ông, truyền cha truyền cho con, và đầy cái quyền lực, mặc dù cái chức vụ chính thức thì không phải là chủ tịch, cũng chẳng phải thủ tướng, nhưng mà cái việc ông ấy bao trùm hết như là một cái lãnh tụ thì đây cũng là một cái điều rất là kinh ngạc. Không hiểu tại sao người dân Bắc Hàn mà có thể bị ở trong tẩy não thành một thứ ngu dân đến như vậy. Các tướng lãnh thì cứ khúm núm lạy lục, một cái ông lãnh tụ trẻ lúc mà lên chức chỉ mới có 29 tuổi, bây giờ trên 30 tuổi mà điều hành một đất nước một cách cực kỳ là độc tài, nếu mà chống đối là có thể bị bắt ra tòa bị xử tội, như ông xử luôn cả ông chú của ông ấy, ông cậu của ông ấy. Thì đây cũng là một cái hình ảnh đặc biệt của một nước cộng sản còn sót lại, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, họ tốn tiền quá trời quá đất để mà bắn pháo bông để kỷ niệm mà lần thứ 103 nhà lập quốc Kim Nhật Thành bắn pháo, coi như là cái vụ mà bắn pháo bông lớn nhất. Là cũng thấy cái Bắc Hàn nó cũng giống như Việt Nam đó, dân thì đói khổ vô cùng, thế nhưng mà lại tốn tiền cho những cái điều rất là phi lý, giống như Việt Nam đó, dựng cái tháp anten gì cũng cao, coi như là cao nhất, cho cao hơn cả thế giới nữa. Và cái màn mà pháo bông này ở Bắc Hàn thì coi như là để là tiêu tiền rất là nhiều, trong khi dân của họ phải ăn vỏ cây. Và thưa quý vị, thì quý anh, là ngày hôm nay đã là ngày 16 của tháng 4 rồi. Và tới, tại vì năm nay là cái ngày 30 tháng 4 nó lại rơi vào cái ngày thứ năm của khoảng giữa tuần, cho nên vào cái ngày mà 25-26 của tháng 4 này thì khắp nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì cũng đều có những cái buổi tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4. Và ngày 26 đặc biệt thì tại Houston tổ chức rất là rầm rộ và có cuộc biểu tình, thì các cộng đồng của các nơi lân cận sẽ trở về đây để mà tháp tùng, cũng như giống như là Dallas Forward. Riêng tại ngày 30 tháng 4 thì tại chùa Đạo Quang, lúc nào chùa Đạo Quang cũng cử hành lễ quốc hận đúng vào cái ngày 30 tháng 4, dầu là cuối tuần hay là giữa tuần gì cũng vậy. Cho nên chắc chắn rằng trong cái ngày 26 đó thì anh Dương Phục sẽ gặp bà Quang Hưng cũng như là Thu Nga. Thì hy vọng rằng cái ngày đó là cái ngày mà nó không có mưa. Anh Dương Phục có thể là tiên đoán ngày đó có mưa hay không?
Mưa thì mưa, đi biểu tình thì vẫn đi biểu tình như thường. Đó cũng là một cái truyền thống của những cuộc biểu tình chống lại đường thường xảy ra ở ngay trên downtown của Houston, tức là cái địa điểm tụ tập trước cái tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam. Nó sẽ có mưa đá đó chị.
Ồ, mưa đá thì Quang Hưng lại cho nón cối nữa là phiền lắm anh ơi, Quang Hưng.
Thiếu gì nón cối anh chị, khi nào mà biểu tình mà trước lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam thì ông Lê Dũng thế nào cũng liệng vài cái nón cối xuống ạ.
Dạ. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Và không biết rằng ở Dallas Forward này ướt át hơn hay là Houston ướt át hơn. Chắc là bằng nhau thôi, giờ đừng có tranh đua nữa nha anh Dương Phục.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.